cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, trong suốt tuần qua có lẽ chúng ta theo dõi cái sự kiện của y khoa, các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 2 đã mổ tách đôi hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi sinh ra đã bị dính nhau. Thành công của y khoa này cũng như là tâm huyết của những người bác sĩ cho thấy là sự thiện ở trong thế giới vẫn còn nhiều, và đó chính là cái động lực, là niềm hy vọng để người ta mong chờ vào một xã hội tốt đẹp hơn. Bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc của bệnh viện Nhi, trước khi mổ đã nói rằng các bác sĩ sẽ thay mặt đấng tạo hóa để tái sinh chúng con một lần nữa, trả cho chúng con hình hài nguyên vẹn như bao em bé khác. Chứ đó là một lời phát biểu hết sức là khiêm tốn. Nó vừa diễn tả điều thiện, vừa diễn tả cái giới hạn của con người, cũng như là những khả năng mà con người có thể làm được để biến đổi thế giới này, biến đổi những cái đau khổ trở thành hạnh phúc, biến đổi nước mắt trở thành nụ cười và niềm vui. Người ta thấy rằng tại sao ở trong thế giới này tất cả mọi cái cơ cấu đều tốt đẹp, gia đình cũng là một cơ cấu tốt đẹp, xã hội cũng là một cái cơ cấu tốt đẹp, tất cả nếu đi theo một cái trật tự thì nó sẽ tạo nên sự đoàn kết, sự hỗ trợ, tương thân tương ái và giúp nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhưng chúng ta thấy là thực tế lại không phải như vậy. Cái thực tại gia đình vốn tốt đẹp nhưng nó cũng hàm chứa biết bao nhiêu là những cái trục trặc ở trong đó, những trục trặc về khác biệt, về sự không chung thủy hoặc là bất đồng ý kiến trong vấn đề có thêm sự sống trong gia đình, vân vân. Và những thực tại tốt đẹp Thiên Chúa thiết lập ban đầu nó đã bị méo mó đi, nó đã bị đổ vỡ. Tại sao lại như thế? Xã hội cũng thế. Chính trị vốn là điều mà người ta đưa ra cái phép tắc để quản trị một xã hội cho đúng trật tự, để gìn giữ sự công bằng và tiến tới sự bác ái. Nhưng ở trong đó cũng hàm chứa biết bao nhiêu là bất công, biết bao nhiêu là sự đàn áp, biết bao nhiêu là sự đổ vỡ. Và con người mãi cứ đặt câu hỏi, tại sao lại có sự dữ, tại sao lại có đau khổ, tại sao lại có sự bất chung, tại sao lại có sự đổ vỡ. Chúng ta thấy rằng cái trật tự của tự nhiên nó đã bị phá đổ, nó đã bị trục trặc là do chính con người. Bởi vì con người với tự do, với ý chí của mình đã quên đi cái sự thiện ở đấng tạo hóa đặt ở trong lương tâm, để rồi tuân theo những cái mệnh lệnh khác của bóng tối, của sự dữ, tạo nên cái đổ vỡ đau khổ ở trong xã hội, ở trong gia đình. Tuy nhiên những điều đó cho đến ngày Chúa đến hay là đến ngày Chúa xét xử, nó cứ vẫn tồn tại như vậy. Sự thiện và sự dữ và luôn luôn tồn tại song song nhau. Đối với những người quyết liệt thì cần phải giải quyết ngay loại sự dữ ra khỏi thế giới, không chần chừ. Nhưng mà tin mừng ngày hôm nay lại cho chúng ta thấy một cái nhìn khác. Bởi vì nếu loại sự dữ ra khỏi xã hội, loại trừ sự ác ra khỏi xã hội, thì ai là người đưa ra cái phán quyết, ai là người xét xử, ai là người xứng đáng, ai là người không xứng đáng? Tự mỗi cá nhân chúng ta ở trong kinh nghiệm của mình cũng đều thấy trong con người của chúng ta có khuynh hướng sự thiện cũng như có khuynh hướng sự dữ. Một người tốt lành có thể trở thành một người bất chung, có thể trở thành một người tàn ác chỉ trong tích tắc, chỉ trong một giây phút. Và chúng ta thấy rằng nếu giải quyết sự dữ một cách triệt để thì có lẽ chẳng ai xứng đáng. Thiên Chúa có một cái nhìn khác. Những người đầy tớ hỏi ông chủ là: ông có muốn chúng tôi đi ra gom cỏ lùng lại đốt đi không? Có nghĩa là ông có muốn chúng tôi diệt trừ tất cả những kẻ tàn ác ở trong xã hội không? Ông chủ nói: không, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Lời nói của ông chủ diễn tả cái chương trình của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa luôn luôn tạo nên sự thiện, nhưng mà sự dữ lại xuất hiện. Và Thiên Chúa cho con người có thời gian, có thời gian để hoán cải, có thời gian để cho hạt giống của lời Chúa đâm rễ sâu vào lòng mình, để hoán cải mỗi ngày, để thanh tẩy lòng trí con tim, sống trung thành trung thủy với nhau, sống bác ái yêu thương trong đời sống gia đình và xã hội. Thiên Chúa không chỉ ngồi đó đợi chờ con người hoán cải. Thiên Chúa dùng tất cả những phương thế Ngài có thể dùng để mà hỗ trợ con người. Chính thần khí sẽ khơi gợi những điều tốt đẹp trong lòng con người, để không phải là con người ngồi đó đặt vấn đề sự giữ ở đâu, nhưng con người sắn tay áo lên để làm cho sự giữ không có cơ may bén rễ ở trong tâm hồn mình. Trong câu chuyện, các bác sĩ tách em bé, hai em bé dính với nhau ra, cho chúng ta thấy rằng cái sự giữ nó vẫn như là một mầu nhiệm. Những cái trục trặc trong đời sống nó cứ vẫn xuất hiện, nhưng mà con người chính là tác nhân có thể làm cho hoàn cảnh được thay đổi nhờ ơn của Chúa giúp. Thiên Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có ân sủng của bí tích, để chúng ta có thể lại làm mới lại tất cả những cái khuynh hướng xấu ở trong tâm hồn chúng ta. Ngài cũng ban lời của Ngài như là ánh sáng để mỗi người chúng ta cật vấn trở lại với đường lối chính trực của Thiên Chúa. Những gì Chúa Giêsu giao giảng nó cũng tựa như là một hạt cải rất nhỏ, nó cũng tựa như là nắm men của người đàn bà vùi vào trong cái thúng bột là thế giới. Hội Thánh đã tiếp tục cái con đường của Chúa Giêsu, đó là công bố tin mừng của sự sống, công bố tin mừng của tha thứ, của chữa lành, vân vân. Và Hội Thánh đó bắt đầu rất nhỏ nhưng lại trở thành nơi ẩn trú của tất cả những tâm hồn biết thống hối, biết hướng tới sự thiện là bác ái và yêu thương. Chúng ta thấy rằng Hội Thánh tuy là thánh thiện đấy, nhưng mà vẫn tồn tại tất cả những con người có cái khuynh hướng có thể nghe theo sự dữ, tuân theo sự dữ mà làm điều xấu. Nhưng mà Hội Thánh không bao giờ thất vọng, bởi vì chính Thiên Chúa không thất vọng. Chính Thiên Chúa đợi chờ, chính Thiên Chúa ban ơn để mong rằng Hội Thánh đó gồm những con người vẫn còn cái khuynh hướng xấu, nhưng vẫn có cái cơ may lớn lao là nhờ cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa có thể làm biến đổi thế giới này nên tốt hơn. Chúng ta ước mong cho lời của Chúa bám rễ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cũng ước mong cho mỗi người chúng ta nuôi dưỡng sự lòng sám hối và tin tưởng vào sự thiện, tin tưởng vào lòng tốt của Thiên Chúa, để chúng ta được Thiên Chúa trao phó cho những khả năng có thể làm biến đổi bộ mặt của gia đình, của thế giới. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.